Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Kính chào quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe tiếp loạt bài Giải quyết nan đề của đời sống độc thân với bài 49 Tình dục và độc thân. Cho đến ngày nay, vẫn còn có một số nước trên thế giới duy trì những tập tục cho phép những người nam, người nữ, độc thân thiết lập mối quan hệ tình dục ngắn hạn hoặc cho phép các cuộc gặp gỡ đặc biệt để thỏa mãn nhu cầu tình dục của nhau mà không bị ràng buộc bởi hôn nhân. Tại nước ta, hiện nay hầu như các nhà nghỉ đều có dịch vụ cho thuê phòng theo giờ để phục vụ cho các cặp đôi giải tỏa nhu cầu tình dục mà không cần phải trình báo giấy hôn thú. Các phương tiện truyền thông và những nhà giáo dục tích cực kêu gọi giáo dục giới tính nhằm giúp cho các bạn trẻ tự do quan hệ tình dục, biết cách ngừa thai, biết sử dụng bao cao su, tránh để lại hậu quả làm gánh nặng cho xã hội. Nhưng hậu quả cho cá nhân thì mỗi người phải tự gánh lấy. Ngoài ra, các bệnh viện còn cho phép phá thai miễn phí và giữ bí mật cho người đến phá thai. Nhiều người cổ vũ quan niệm thời đại mới rồi, đừng nên coi trọng trinh tiết. Họ đề cao việc thỏa mãn tình dục tự do, đến nỗi giới trẻ cảm thấy mình lỗi thời nếu đã đến tuổi trưởng thành mà vẫn còn trinh. Vì không thể ngăn chặn được tệ nạn tình dục trước hôn nhân, nên những biện pháp đề ra không phải để ngăn chặn, mà nhằm giúp cho mọi người có kiến thức an toàn tình dục, với mong muốn hạn chế có thai ngoài ý muốn và giảm bớt nạn phá thai, sẽ ít đi những trẻ sơ sinh bị bỏ rơi, bệnh nhân lây nhiễm bằng đường tình dục giảm bớt, và như vậy xã hội sẽ bớt gánh nặng. Thế nhưng có một nghịch lý là khi xã hội nhẹ gánh thì cá nhân lại phải tự gánh lấy những tổn thương tinh thần, những rắc rối trong hôn nhân và những dây rứt về phương tiện đạo đức. Chúng ta phải chấp nhận một thực tế là người đang sống độc thân cũng có những khao khát về tình dục. Điều này không phải là tội lỗi, vì đó là cơ chế sinh lý tự nhiên của con người và là quà tặng của Đức Chúa Trời. Nhưng nếu người đang sống độc thân cứ nuông chiều theo dục vọng của xác thịt mà sống theo bản năng, thì đang tự mình bước sâu vào khu rừng nan đề không lối thoát. Lời Chúa dạy trong thư Cô-rinh-tô nhất chương 6 từ câu 18 đến câu 20 rằng: "Hãy tránh sự dâm dục, mặc dầu người ta phạm tội gì, tội ấy còn là ngoài thân thể. Nhưng kẻ buông mình vào sự dâm dục thì phạm đến chính thân thể mình. Anh em há chẳng biết rằng thân thể mình là đền thờ của Đức Thánh Linh đang ngự trong anh em, là đấng mà anh em đã nhận bởi Đức Chúa Trời, và anh em chẳng phải thuộc về chính mình sao? Vì chân anh em đã được chuộc bằng giá cao rồi, vậy hãy lấy thân thể mình làm sáng danh Đức Chúa Trời." Điều thứ nhất, những nan đề của tình dục và độc thân. Những người đang sống độc thân mà chấp nhận lối sống buông thả trong tình dục thì sẽ đối diện với một hoặc nhiều nan đề như sau. Thứ nhất, có thai ngoài ý muốn. Trong các biện pháp tránh thai, không có biện pháp nào bảo đảm 100% an toàn cả. Vì vậy, việc có thai ngoài ý muốn vẫn thường xảy ra khi những người chấp nhận quan hệ tình dục ngoài hôn nhân. Thứ hai, tình dục không bởi tình yêu và không gắn liền với trách nhiệm, thì sau khi lỡ có thai, những người nữ không muốn có con ngoài hôn nhân thường chọn biện pháp phá thai. Việc làm này thường khiến cho người nữ day dứt vì ám ảnh giết một bào thai vô tội, hủy diệt sự sống của một đứa con, dẫn đến căng thẳng tinh thần và đau đớn về tình cảm, có khi kéo dài nhiều năm tháng. Thứ ba, dễ mắc bệnh lây truyền qua đường tình dục. Tỷ lệ mắc bệnh giang mai, lậu, hoa liễu, thậm chí HIV ở những người có nếp sống phóng túng về tình dục thường rất cao. Những bệnh này không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe và tâm lý trong hiện tại, mà trong tương lai, khi lập gia đình, còn bị ảnh hưởng lâu dài, có thể bị vô sinh hoặc sinh ra những đứa con khuyết tật. Thứ tư, tổn thương tình cảm. Khi hai người quan hệ tình dục mà không có trách nhiệm, thì hậu quả tâm lý và tình cảm thường thấy là cảm giác bị khước từ, bị lạm dụng hoặc bị sỉ nhục. Thứ năm, nan đề lớn nhất chính là mặc cảm tội lỗi đeo đuổi. Chắc chắn, cơ đốc nhân mà thất bại trong việc quan hệ tình dục ngoài hôn nhân thì thường mang mặc cảm phạm tội với Chúa, cho dù việc đó có bị phát hiện hay không. Nếu lỡ mang bầu mà giải quyết bằng biện pháp phá thai, thì mặc cảm tội lỗi đó còn lớn gấp bội phần. Vết hằn trong tâm hồn rất khó xóa bôi. Chúa yêu chúng ta, Ngài không muốn chúng ta sa vào các nan đề trên, nên đã nghiêm cấm con dân Ngài quan hệ tình dục ngoài hôn nhân. Điều thứ hai, giải pháp cho nan đề tình dục và độc thân. Trước hết, chúng ta thử đặt vấn đề con cái Chúa, cả người nam lẫn người nữ, có thể giữ gìn trinh tiết cho đến khi kết hôn không? Chắc chắn là được, bằng cách nhờ sức mạnh thiên thượng để tránh được những cám dỗ tình dục không đẹp ý Chúa. Lời Chúa trong thư Cô-rinh-tô nhất chương 10 câu 13 khẳng định, những sự cám dỗ đến cho anh em chẳng có sự nào quá sức loài người. Đức Chúa Trời là thành tín, Ngài chẳng hề cho anh em bị cám dỗ quá sức mình đâu. Nhưng trong sự cám dỗ, Ngài cũng mở đàn cho ra khỏi để anh em có thể chịu được. Chúng ta có thể áp dụng lời hứa này cho bất kỳ loại cám dỗ nào, trong đó có cám dỗ khao khát thực hiện hành vi tình dục bất chính. Đức Chúa Trời hứa ban cho chúng ta năng lực để đủ sức chịu đựng và vượt qua những cám dỗ phạm tội tình dục ngoài hôn nhân. Thứ hai, lời Chúa cũng dạy những ai đang sống độc thân mà cảm thấy khao khát lập gia đình, gây khó khăn cho cuộc sống, muốn kết hôn thì hãy kết hôn, hơn là cứ để cho lửa tình ung đốt. Thư Gia Cơ chương 1 từ câu 14 đến câu 15 cho biết, nhưng mỗi người bị cám dỗ khi mắc tư dục, xui dục mình. Đoạn, lòng tư dục cưu mang, sanh ra tội ác đã trọn sanh ra sự chết. Tư dục thì luôn cám dỗ chúng ta, kể cả những người đã có gia đình lẫn những người đang sống độc thân. Nhưng nếu chúng ta cậy nhờ Chúa mà canh giữ tư tưởng mình, không cưu mang dục vọng, giữ tâm trí thanh sạch bằng cuộc sống vui mừng, phục vụ Chúa và hội thánh, sống với lòng tin cậy, giao phó tương lai cho Đức Chúa Trời, thì Ngài sẽ nâng đỡ bước chân chúng ta vững vàng trong những tháng ngày sống độc thân. Thứ ba, cần làm đầy tâm trí bằng lời Chúa, để lời Chúa điều khiển xu hướng tình dục theo chiều hướng đúng đắn. Tâm trí chúng ta không hề trống rỗng được. Nếu để tâm trí trống rỗng, thì những quan niệm sống của thế gian tự nhiên sẽ tràn vào. Nhưng nếu chúng ta lấp kín tâm trí mình bằng lời Chúa, thì những xu hướng tình dục sai trật sẽ tự bị đẩy lùi, không còn chỗ xâm chiếm trong tư tưởng chúng ta. Bản năng tính dục mà Đức Chúa Trời phú cho con người luôn tồn tại, nên không phải ai muốn sống độc thân đều được cả. Cho nên, những người đang sống độc thân cần thiết lập mối liên kết thâm sâu với Chúa, thì chính Ngài sẽ lấp đầy những khao khát bên trong chúng ta. Ngài sẽ đồng công với chúng ta trong tiến trình xoay hướng tư tưởng từ những thao thức của tính dục đến những chuyên tâm về công việc phục vụ đẹp lòng Đức Chúa Trời. Hơn nữa, khi gắn bó với Chúa và với Hội Thánh, người đang sống độc thân còn được sự giúp đỡ, khích lệ của chính Đấng Toàn Năng và anh chị em cùng đức tin của mình để ngày càng thêm vững vàng hơn trong bước đường theo Chúa làm vinh hiển danh Ngài. Vậy nên, là cơ đốc nhân, chúng ta phải kính sợ Chúa, ý thức địa vị cao trọng của mình trong Chúa là phước hạnh và vinh hiển dường nào. Đừng để những điều ham muốn tầm thường của xác thịt xấu xa làm hư hoại đời sống thanh sạch đáng tôn trọng mà Chúa đã ban cho. Vì tình yêu thương, Chúa luôn dạy dỗ chúng ta phải biết cẩn thận giữ gìn sự thanh sạch để có thể trải nghiệm được hạnh phúc thật đến từ nơi Chúa khi Ngài muốn chúng ta kết hôn. Muốn được như vậy, chúng ta cần phải trung tín trong việc tuân giữ kỷ luật tâm linh cho mình. Phải chuyên tâm, đọc, học, suy ngẫm lời Chúa mỗi ngày để làm theo. Nhất là phải siêng năng làm việc ích lợi cho Chúa và cho người để luôn trải nghiệm được sự đồng hành, đồng công, cộng tác của Chúa với chúng ta trong mọi việc. Chắc chắn rằng những người đang sống độc thân cũng sẽ đồng hưởng sự vui mừng của Chúa ban cho chúng ta khi sống đúng theo lời Chúa dạy. Và tất nhiên cũng sẽ không còn có những thì giờ trống vắng để ma quỷ có thể nhân dịp gieo rắc nhiều điều làm hư hoại đời sống độc thân của chúng ta, khiến chúng ta phải sa vào sự thất bại trước tình dục xấu xa. Nhưng trái lại, Chúa có thể sử dụng cuộc đời của chúng ta đem lại sự gây dựng cho nhiều người, đồng thời còn góp phần phát triển nước Chúa được vững mạnh hơn. Khao khát về tính dục không phải là tội lỗi, vì đó là quà tặng của Đức Chúa Trời cho con người. Tuy nhiên, con dân Chúa, nam cũng như nữ, cần phải giữ trọn sự tinh khiết về thân thể cho đến khi kết hôn. Chúa là đấng sẵn lòng ban sức mạnh cho chúng ta khi chúng ta đầu phục Ngài, để những người đang sống độc thân có thể sống đắc thắng, trọn vẹn trong khía cạnh tình dục. Nếu ý muốn Đức Chúa Trời là chưa muốn chúng ta kết hôn trong thời điểm hiện tại, thì trong nếp sống độc thân, hãy nhờ Chúa tự chủ về xu hướng tình dục, cứ một lòng trước hết tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời. Đừng làm theo đời này, đừng chạy theo quan niệm sống buông thả tình dục của thế gian, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình. Chắc chắn chúng ta sẽ thấy được ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời ứng nghiệm trên cuộc đời mỗi chúng ta.
Trên thập giá kia.